Kính bạch thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật 11 tháng 5 năm 2014, là ngày cuối của chuyến hoằng pháp ở tại vùng Thụy Sĩ phía Bắc. Chúng con các Phật tử nhóm họp tới đây có cả người ở miền Nam Thụy Sĩ, có cả người bên Đức Hoa. Chúng con hoan hỷ được thầy ban cho đạo từ.
Thì bây giờ ai hỏi gì?
Bạch thầy, đã nhiều năm qua chúng con có được dịp học đi dịp pháp các chơi chuyên sư khác. Riêng con thì có một cái thắc mắc băn khoăn nhỏ, xin thầy ban cho con và các Phật tử đồng cùng nghe những cái điểm nào quan trọng trong đi dịp pháp để chúng con nhớ. Thưa thầy, những điểm nào mà các Phật tử khi học đi dịp pháp cần lưu ý tới?
Cái môn vi diệu pháp là một trong cái trong tam tạng phân tích về những cái thực chánh pháp. Cái trụ yếu của vi diệu pháp là nêu lên những cái thực chánh pháp. Theo thầy thì cái mục đích của cái môn vi diệu pháp này là bởi vì do con người là thường hay khái niệm hóa mọi thứ. Ví dụ như nói cái tâm thì chỉ biết cái tâm này thôi, rồi cái cho là cái tâm là thế này, tâm là thường còn, tâm là đoạn diệt, tâm là linh hồn, tâm là thế này thế kia nữa. Cái gì người ta cũng khái niệm hóa hết, cho nên con người mình đó là khi mà đối với bản thân mình đó, thường là mình khái niệm hóa mình thành một cái mà mình gọi là cái ngã, cái ta, mà mình không thấy rằng là thực ra tất cả mọi cái đều là những cái thành phần mà nó tổ hợp lại mà thành, và những cái thành phần tổ hợp đó là nó sinh diệt theo nhân duyên mà có, không phải là cái tâm hay là có một cái thọ hay là cái sắc, cái này, cái tưởng, cái hành gì cả. Do đó cái môn vi diệu pháp này cái mục đích là phân tích những cái thành phần, mục thứ nhất là thành phần, mà cái quan trọng nhất của vi diệu pháp nó khác với cái môn duy thức ở chỗ thầy có nói chuyện với một cái người mà rất là giỏi về duy thức, mà lúc đầu ông không biết gì về vi diệu pháp ấy, thì khi ông nói chuyện với thầy thì thầy mới giới thiệu ông là cái môn vi diệu pháp, thì ông mới về ông bắt đầu ông nghiên cứu. Khi ông nghiên cứu sau một vài năm nghiên cứu, và ông là một nhà khoa học cho nên ông rất giỏi. Thì khi ông nghiên cứu vi diệu pháp rồi ấy, thì ông mới phát biểu một cái câu mà rất chính xác. Ông nói rằng cái môn duy thức đem cái cơ cấu, nhưng mà cái đặc biệt của cái môn vi diệu pháp là nói lên sự vận hành. Ông nói chuyện đó mình biết rằng là ông này nghiên cứu khá tốt. Trong cái môn vi diệu pháp là chỉ nói lên cái cơ cấu vận hành thôi. Ví dụ như sắt cũng nhất thiết là sắt là phải thế này thế kia, sắt thì đất nước lửa gió rồi đó, nhưng mà sắt là nó cũng phải là chỉ đất nước lửa gió nước nó thôi, mà sắt là nó từ cái đất nước lửa gió và cái cấu tạo của đất nước lửa gió nó thành ra nhiều cái sắc mà do đất nước lửa gió mà ra, từ đất nước lửa gió mà hư không mà ra. Và thêm một cái nữa, ví dụ như là cái sắc do tâm sinh. Ví dụ như mình mỗi mình phát lên mình buồn cái mặt mình phát lên thì cái đó là cũng là sắc. Sắc này là sắc do tâm sinh, ví dụ như vậy. Tức là trong môn vi diệu pháp là mục đích là phân ra rõ yếu tố thì cũng có phân tích, nhưng mà yếu tố mang tính giai đoạn, cho nên yếu tố không phải là mang tính từng cái cục bộ. Còn ví dụ như trong duy thức thì người ta chia làm 8 cái thức, nó là 8 cái thức trở thành là 8 cái. Nhưng mà trong vi diệu pháp 8 thức đó nó trở thành là một tốc tiến trình tâm. 8 thức đó chính là tiến trình tâm. ví dụ như A-la-gia thức chính là cái Kadalampana sao lưu đó, sao lưu như vậy. Thì trong cái sao lưu đó, trong bên kia thì người ta nói là có hai phần, một phần gọi là năm tàng và một phần là sáu tàng. Cái sao lưu đó, thì khi mình sao lưu cái tiếng tiền tâm vào trong bên kia là A-la-gia thức đó. Mà A-la-gia thức là sáu tàng đó, thì bên này gọi là pha văn gà. Còn cái năng tàng là Kadalampana. Kadalampana là làm cái công việc sao lưu, thì sao lưu để vào trong cái pha văn gà. Thành ra một giai đoạn của một tiếng trình tâm, chứ không phải là tám cái tâm. Chẳng phải là tám cái thức, giống như bên duy thức. Bên duy thức thì phân ra tám cái là tám cái riêng. Còn bên này là ví dụ như thế này, khi mắt nhìn thấy sắc, khi mắt tiếp xúc với sắc thì cái xúc đó nó mới tạo ra cái thọ, cái tưởng chẳng hạn. Tức là trong đó là có cái nhận thức, rồi thì đến là tiếp thọ tâm, rồi suy đạt tâm, rồi sắc hành tâm. Thì cái đó người ta gọi là ý giới, cái đó là gọi là ý giới. Thì cái ý giới đó nó thuộc về cái vô nhân nhị thục. Tức là cái đó là nó có sẵn từ trong quá khứ, bây giờ nó có sẵn, nó có sẵn ở này, cái thân, cái tâm, ví dụ như thân tâm mình đang ngồi đây là vô nhân dị thục, cái vô nhân dị thục này. Cho nên ví dụ như người mà cần thì thấy khác, một người viện thì thấy khác, cái đó là do cái vô nhân dị thục của cái nhãn căn. Cái nhãn căn rồi đó, rồi đến cái nhận thức cũng tùy thuộc vào cái vô nhân dị thuộc đó mà thấy cái mờ hay thấy sáng hay thế kia đó. Vì vậy cho nên là cái nó không phải là nhận thức, nhị thức, thân thức, rồi ý thức, rồi mạt na thức, rồi a la gia thức, không phải là như vậy, mà nó là một tiếng tiền tâm. Thì cái tiếng tiền tâm đó là khi mình nhận cái đối tượng xong rồi, bắt đầu mình phản ứng. Cái phản ứng đó chính là cái Savana, tức là tác hành tâm. Tác hành tâm nó xong rồi mới đến cái sao lưu tức là cái Kadalampana. Thì cái sao lưu đó mình đi đưa tất cả cái tiến trình này vào bên trong, dưới hình thức là một cái bản sao, đưa vào bên trong cái thực. Cho nên á, mình hiểu điều này á, thì trong pháp hành á, là mình cũng dễ thấy. Thí dụ như thế này, điểm nữa mình nội sân lên, mà mình tìm cách mình dập cái sân xuống, thì như vậy chưa phải là hết sân. Có thể là mình hết sân, nhưng mà chưa phải là hết sân. Bởi vì cái sân đó, nó đi vào trong vô thức, tức là nó đi vào trong cái pháp văn ra. Bên duy thức người ta gọi là giác thức, thì nó đi vào trong đó. Nó vào trong đó thì nó vẫn hoạt động, chứ không phải là cũng giống như cái hạt giống. Bây giờ mình vứt cái hạt giống xuống đất một cái, thì khi nó xuống đất nó vẫn hoạt động. Nằm yên một chỗ, nó vẫn tiến tiện theo với cái duyên ở trong đất. Rồi đến cái lúc, rồi đến cái mùa mưa một cái là nó nảy mầm lên. Thì những cái mà mình mà Kadalampana đưa vào trong cái pha văn ra, thì nó sẽ trở thành ra những cái tập khí ở trong đó. Và những cái này này, nó sẽ là, tức là nó từ nó cũng sẽ đồng hành trong vô thức, đến một cái lúc nào đó nó sẽ khởi lên. Thí dụ trong giấc chiêm bao nó có thể khởi lên, trong lúc mình mà tâm mình mà không có tinh tấn chứng niệm tinh giác thì nó khởi lên. Thì cái đó là cái mà trong Phật giáo mình là phải có cái tinh tấn chứng niệm tinh giác, hay là phải có cái trí tuệ quán chiếu để thấy rõ tánh tướng thể dụng của nó. Nó thoát ra khỏi cái tình trạng mà bị ếm vào trong vô thức, thì khi nó mới đi giác ngộ giải thoát được. Thế còn nếu mà mình cứ cố gắng mình dùng phương pháp này phương pháp kia, mình cứ ếm vào trong vô thức á, thì nó sẽ trở thành các cái ngũ ngầm, Cho nên là mình học cái môn vi diệu pháp để mình hiểu rõ tất cả mọi cái vận hành của tâm, từ cái tâm hữu thức, từ cái tâm của nhãn thức, nhị thức, tị thức, tiểu thức, thân thức, của ý thức như thế nào, có bao nhiêu cái loại ý thức. Có những cái ý thức trực tiếp là trực giác, nhưng mà sau đó thì cái ý thức đó nó lại tạo qua một hiện thành các cái tiến trình tâm để biến thành à, nó tức là mình sẽ hiểu rõ cái biến thành khái niệm hóa, xong rồi á nó mới ghi lại, nó sao lưu á, nhưng mà cái nó sao lưu xong rồi á, sao lưu là của việc cái ý thức lúc ban đầu, nhưng mà khi đưa vào trong á thì bắt đầu nó mới là xếp loại, rồi nó mới là mã hóa tức là đặt tên.
Yeah.
À, cái này là đặt tên hoa hồng, cái này là đặt tên hoa nhũ của đồ gì đó. À, tức là đặt tên hết, đặt tên rồi đưa vào kho. Khi bắt đầu mình nhìn lại một cái gì đó thì mình nhìn cái tên trong kho đó, ví dụ như mình nhìn cái này thì mình không thấy cái này nữa, mà mình chỉ nói đó là hoa hồng. Cho nên mình chỉ vật tên cái khái niệm hóa mà mình đã có ở trong kho, cho mình không nhìn thực cái vật đó như nó là. À, thì mình học cái môn vi diệu pháp rồi để thấy ra cái điều đó này. Cho nên nếu mà vi diệu pháp á, mà phân tích cái vi diệu pháp trên cái thực á, không phải là chỉ trên cái con số mà cứ học cái thuộc lòng thôi là không phải, mà là phải trên cái thực mà chỉ ra á, thì nói tới đâu là người đó có thể thấy được cái đó, cái sự vận hành của thân tâm tới đó. À, thì trong cái môn vi diệu pháp nó có bốn cái lĩnh vực chính, đó là nói về tâm, à, nói về các cái thành phần mà cấu tạo mỗi cái tâm, người ta gọi là tâm sở hay là tâm sở hữu gì đó, thì theo tên là tức là nó là cái thành phần mà cấu tạo mỗi cái tâm. Ví dụ tâm sân thì có bao nhiêu tâm sở, tâm tham thì có bao nhiêu tâm sở, tâm định sơ thiền thì có bao nhiêu tâm sở, tâm nhị thiền thì có bao nhiêu tâm sở. À, tức là mỗi cái tâm nó có kết hợp một số tâm sở đó. Rồi cái sắc mà ở trong danh sắc này, cái tâm và tâm sở đó là danh, rồi kết hợp với cái sắc này mà nó là sắc này, bây giờ hiện nay nó là nếu để bình thường thì nó là danh sắc, nhưng mà khi nó hoạt động lên một cái thì mắt có thành mắt, tai mũi lưỡi thân ý, có rồi đối tượng nhận đối tượng là mắt, à, sắc thanh hương vị xúc pháp. Đó. Và mỗi một cái mà mắt nhìn thấy sắc á, tai nghe âm thanh là nó tạo ra một tiến trình. Thì cái tiến trình đó, cái xử lý tiến trình đó như thế nào? Ví dụ như xử lý tiến trình đó bởi tâm tham, bởi tâm sân, bởi tâm si, hay là xử lý tiến trình cái trí tuệ hay là cái gì đó, thì mình phải rõ hết tất cả những cái đó, thì đó chính là môn vi diệu pháp. Và đồng thời á, trong môn vi diệu pháp đó là sắc, tâm sợ, cái đó là hiện tướng bên ngoài. À, ví dụ như là 121 tâm, 52 tâm sợ, 28 sắc pháp, thì những cái đó nó hợp với nhau để trở thành tiến trình tâm này, hoặc với nhau để tiến trình ra tiến trình tâm khác. À, thì phải trong cái quán chiếu đó là phải thấy ra rõ cái tiến trình tâm của mình, chủ yếu thấy là trong đó thấy ra cái sự sinh sự diệt, vì ngọt sự nguy hại của nó, của mỗi cái tâm ấy. Thì tâm là tâm sợ và sắc, tâm là tâm sợ thì có như một, tâm sợ là nó thành phần của cái tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói đây là hoa hồng là bởi vì nó có những yếu tố gì, à, ví dụ là à, hoặc là bây giờ cái này gọi là hoa cúc, thì hoa cúc là nó vươn những cái yếu tố đó là tâm sở. Thì cái này nó là thuộc về sắc, nhưng đây mình lấy ví dụ thôi, thì cái tâm sân thì nó gồm những cái yếu tố nào, tâm tham thì gồm những yếu tố nào, do đó đấy là nói về tâm và tâm sở. Tâm và tâm sở thì trong con người thì nó khác với cái vật chất á, nó là chỗ là trong con người tâm và tâm sở nó kết hợp với cái sắc. À, ví dụ như mắt nhìn thấy sắc thì nhận thức, đó là tâm với là sắc, đó là kết hợp mà vô với nhau. Ví dụ cái sắc này nó là con mắt nhìn, nhưng mà nó còn nhiều tiếng như vậy là phải có ánh sáng, phải có cái đồ cần thì hay là viễn thì hay là mắt tâm sáng của con mắt cỡ nào như thế nào, tức là nó phải có nhiều yếu tố. Nếu mà chẳng phải là mình nói ta thấy, mình thấy cái ta thấy, ta thấy cái ta thích là sao? mình nói là bình thường chứ, ta thấy cái hòa ta thích là sao? Nhưng mà thật ra khi mắt nhìn thấy cái hoa này á, nhiều yếu tố để mà tạo thành cái thấy này. Như vậy á, cái thấy của con mắt cũng là do duyên sinh, à, cũng là danh sắc mà có. Danh sắc mà trong kết hợp danh sắc đó rất là vi tế, nhiều yếu tố mà nó hiện cái thấy đó. À, ví dụ vậy. Thì thấy nghe ngửi nếm thì đều như vậy. À, mình không quan sát kỹ. À, cho nên trong vipassana có nghĩa là quan sát rõ. Vipassana là passati là thấy. À, thì thấy ở đây đó là nó có quan sát rõ. Ở trong dịch lý đó, thì người ta dùng một cái từ mà khá hay, từ đó là từ chiêm hoàng. Chiêm hoàng đó là chiêm kỳ tường như hoàng kỳ từ, chiêm kỳ tường như hoàng kỳ từ, tức là thấy tên cái hiện tên nguyên lý của nó, tức là tên cái hiện tướng mà nó thấy ra được cái nguyên lý của nó, thấy ra được cái tính bằng hình của nó. Chiêm kỳ tường như hoàng kỳ từ, tức là kỳ tường tức là tên cái hiện tướng của sự việc, còn hoàng kỳ từ tức là hiểu thấu được cái ý nghĩa của nó. Thì tám môn bây giờ pháp đó, nó cũng có hai phần, tức là cũng giao hai lưỡi đấy, tức là một mặt đó, thì nếu mà cái người trí đó, thì người ta sẽ dùng bây giờ pháp để mà quan sát, để mà thấy rõ thân thọ tâm pháp, thấy rõ cái tâm sợ sắc và niết bàn. Tại sao niết bàn nó nằm ở đó? Tại sao đối tượng là niết bàn nằm ở đó? Bởi vì thực ra nếu mà mình nhìn tâm và tâm sợ và sắc này đó với những cái khái niệm hay là với những cái tình cảm như tham sân si chẳng hạn, thì không thể nào mình thấy được thực tánh của nó. Nhưng mà mình cũng thấy cái tâm sợ sắc này, nhưng mà với một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, không phải niết bàn là cái khác. Niết bàn cũng ở đó, nhưng mà niết bàn chính là cái mà cái tâm mình thấy được mọi pháp mà không có tham sân si. Rất đơn giản là đoạn trần tham, đoạn trần sân, đoạn trần si là niết bàn. Có một cái định nghĩa thế này, niết bàn không phải là một trạng thái. Câu đó rất dễ bị hiểu lầm. Thì câu nói là như vậy thì niết bàn không phải là trạng thái, nghĩa là niết bàn là không không, không phải đâu. Niết bàn không phải là trạng thái, có nghĩa là thế này, không xác định nó là hoa hồng hay là hoa cúc, mà là tất cả. Tức là nếu khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tức là khi cái tâm mà niết bàn á thì thấy tất cả đều là niết bàn. Chẳng phải là không là một trạng thái nào, ví dụ một trạng thái nào á thì nó phải là hoa hồng mới là niết bàn, chứ còn hoa cúc cũng phải là niết bàn. Có ở đây niết bàn không có nghĩa là không có gì hết, mà là khi tâm thanh tịnh thì hoa hồng thấy cái gì cũng niết bàn hết. Thì chính cái không phải trạng thái, không phải là trạng thái là ở chỗ này, là về cái niết bàn là cái thấy, chứ không phải là cái trạng thái. Thế đó, khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh, thì đó là niết bàn. Tâm niết bàn các pháp cũng niết bàn luôn. Cho nên đó, mục đích của học cái điều pháp là để phân tích ra, để mình đừng có khái niệm hóa là cái ta là của ta, là đây là thân tôi, đây là mắt tôi, đây là tai tôi, này vậy, mà tất cả đều là một nhân duyên kết hợp mà nó thành. Cho nên hết, ví dụ như bây giờ anh nói cho dễ hiểu thế này, mình chỉ nghe một tiếng chim hót đó thì mình có, nếu là cái tiếng chim đó một cái con chim mà mình không thích á là mình sẽ nổi sân lên, còn nếu như con chim mà mình thích á thì mình sẽ thích đó. Và thích cái rồi là mình đeo níu với cái âm thanh đó, mà mình bị trói buộc bởi cái thanh âm thanh đó, ví dụ như vậy. Thế nhưng mà bây giờ nếu một cái người đó mà trong niệm pháp á là biết rõ tai, biết rõ âm thanh, biết rõ nhận thức, biết rõ những cái đó chỉ là những duyên, ví dụ như ngay cả cái độ tai á, phải là cái gì cả, Chẳng qua đó là cái màn nhĩ ở trong nó rung 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 mà nó đang âm thanh thôi. Hả? Hay là giờ mình phát âm ra thì do cái các cái thanh quản của mình nó có những cái sự dây mà nó phát ra cái này cái kia rồi. Hả? Thì là nếu mà cái cơ cấu mình thấy là cái cơ cấu mà cơ không phải là cơ cấu mà là cơ cấu vận hành. À, khi nghe là một cơ cấu vận hành, tai cũng biến đổi này, cái âm thanh cũng biến đổi này. Ví dụ bây giờ cái tiếng chuông nhà thờ, thì cái tiếng vừa rồi, cái tiếng mà vừa nghe qua là mình đã nghe tiếng khác rồi. Và không phải là mình nghe tiếng chuông nhà thờ không, rõ ràng là vừa nghe tiếng chuông nhà thờ vừa nghe tiếng chim hót, đúng không?
Yeah.
Như vậy thì trong cái nghe của mình là như thế này, rồi cái tiếng không á. Không là thế này, còn chích chích còn chích 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 còn
yeah.
chẳng phải là nhưng mà mình á là chỉ, lúc đó cái tâm của mình á nó chỉ dính mắc vào cái chuông nhà thờ, nghe tiếng chim mình dễ ghét cái là mình tự nhiên mình nổi sân. Chính những cái đó nó che lấp đi cái tiếng thực của cái chuông nhà thờ hay là tiếng thực của công trình. Và thực ra đó trong cái nghe đó chuông nhà thờ mà rõ ràng là nghe con chích chích cha con chích chích chích
yeah.
À, thì như vậy mình mới thấy rằng là trong cái nghe là cái cơ cấu vận hành của cái nghe, cấu vận hành của cái âm thanh, và hai cái này đều biến đổi, do đó nhận thức à nhận thức cũng luôn biến đổi. Và trong cái cái mà kia thì mình lại khởi lên cái tham là cái nắm bắt chấp phụ, hay là cái sân là cái nắm bắt chấp thủ, ở đó mới chết rồi. Chết ở cái chỗ đó rồi. Nếu sinh diệt không thì không sao cả. Cho nên cái người mà cái trí tuệ đó là cái người thấy sinh diệt. Người thấy sinh diệt thì không sao cả. Nhưng mà nếu thấy sinh tù diệt thì lại là có vấn đề. Tức là nó lại ra nó sinh nó diệt, nhưng mà chính cái nắm bắt này nó mới tạo thành tù. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là nếu mà chị nghe tiếng nhà thờ, chị nghe chim hót, chị thấy thì như Đức Phật ngài nói với Bahiya đó là trong thấy chị có thấy, trong nghe chị có nghe, chứ không có cái ta trong đó. Đó, nếu như vậy á thì là nếu mà mình hiểu được thì cái môn vi diệu pháp nó giúp mình rất nhiều. Nhưng mà trong đó cũng có những cái mà do hiểu lầm, theo thầy nghĩ là bởi vì do hiểu lầm. Nếu ai mà dạy về khoa học á thì mới hiểu được cái tâm sở như vậy hơn. Bây giờ mình lấy đơn giản một cái phản ứng hóa là những cái nguyên tử của oxy và hydro hòa quyện lại với nhau mà nó thành nước. Đó. Như vậy thì mình thấy cái tâm sở nó cũng giống như vậy. Cái tâm sở chứ không phải là cứ nói hệ cái tâm này nó có bao nhiêu tâm sở xong rồi nó hết là cái. Nếu mà hiểu kiểu đó là mà đa phần bây giờ là các vị mà học vi diệu pháp đều hiểu kiểu đó.
Con hiểu vậy.
À, đó là cái sai á. Tức là cái tâm này khởi lên, xong rồi tâm này đi và tâm này khởi lên. Rồi tâm này đi rồi tâm này khởi lên, nó không phải mà. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, hiện bây giờ đang trong cái mình lấy ví dụ như đây là tâm và tâm sở đây, ví dụ như đây là tâm. Thế bây giờ thầy nói một cái gì đó, thì người nào mà đồng ý là giơ tay lên hết. Thì ví dụ như ở đây là có 20 người. Nhưng mà khi thầy nói một cái gì đó thì chỉ có 5 người đồng ý giơ tay lên thôi. Sau đó thầy lại nói một cái khác thì 5 còn 5 người này thì ngồi yên. Rồi thầy nói một cái khác nữa là 5 người khác là giơ tay, còn 15 người nào là ngồi yên. Chứ không phải là hệ khi mà thầy nói lên cái gì thì chỉ có 5 người đó với thầy thôi, còn những người khác là biến mất. Không phải vậy.
Yeah.
À, cái tâm và tâm sợ cũng vậy. Tức là do những yếu tố này nó hợp lại, cho nên gọi là tâm này do những cái yếu tố khác nó hợp lại thì dẫn nó tạo ra là tấm này. Nhưng mà trong những yếu tố đó, ví dụ như những thành phần như là trong các tâm sở nó có cái có nhiều loại tâm sở, có một cái loại tâm sở gọi là biến hành tâm sở, tức là nó có luôn có trong tất cả các cái tâm. Tức là dù cái tâm thân này nó biến qua tâm tham nó vẫn cứ còn, chứ không phải chạy ra đâu. Cái con ở đấy không có nghĩa là con là thường còn theo cái kiểu mà nó cứ nằm yên, nó biến đổi, nhưng mà yếu tố của nó vẫn là phải những yếu tố đó, chứ không phải cái khác. Đó, ví dụ như là xúc thọ tưởng tư nhất tâm bản căn tác ý, ví dụ như vậy. Đó là những cái tâm sợ mà nó luôn luôn có mặt. Thành cái tâm á, thực ra nó là như thế này, nó như bây giờ đây là cái ly nước đó. Và bây giờ mình mới là bỏ nước cam vô thì tạm thời mình gọi là nước cam. Bây giờ mình lấy cái cam ra mình bỏ cà phê vô thì gọi là cà phê, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực ra mình nói bỏ ra bỏ vô đó là chỉ có một số yếu tố thôi, à, mình phải bỏ ra, nó vẫn cứ nằm đó chứ không phải bỏ ra. Thí dụ như giờ cái người nó thôi thì không có sân, khi lúc tham là không có sân, nhưng mà không phải là sân mất đi đâu mất, chỉ cần cái tâm sân khởi lên cái tâm sở đó, sân khởi lên thì gọi là tâm sân, à, tâm sở sân khởi lên cái thì gọi là tâm sân, tâm sở tham khởi lên thì gọi là tâm tham. Đó. Tức là bây giờ khi thầy nói có một số người nghe thì giả sử như đó là tâm thiền đi, bây giờ có một người mới nói không, các sen tồn các tài năng mới là hạnh phúc, có năm người theo thì lúc đó ở chỗ khác cũng ở tại cái phòng này, cái người ở chỗ khác, nhưng mà cái người khác hoạt động thôi, còn những cái người mà thiên về bên này là không hoạt động thôi. Chứ không phải là nó giống như bây giờ cái sân khấu mà người ta làm rất nhiều cái bóng đèn, có màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, đủ thứ hết á, thì nhiều cái bóng đó là tâm sở. Bây giờ nếu có một chùm cái bóng đèn mà nó chiếu lên thì nó ra một cái màu tím chẳng hạn, ra một cái màu gì đó thì mình gọi cái lúc đó là cái tâm đó. Rồi cái nó tắt đi rồi nó mấy cái đèn khác nó chiếu ra thì gọi là cái tâm khác. Tất cả những cái đó nó đều đang hiện hữu ở đó hết, chứ không phải là không phải đi đâu mất cái cánh. Cũng giống như bây giờ nói như thế này tôi dễ hiểu này. Thực ra mấy cái này là khác nhau hay giống nhau? À, nhưng mà khác nhau là bởi vì cơ cấu tổ chức của đất điện nước lửa gió khác nhau rồi. Chứ còn tất cả đều giống nhau là đất nước lửa gió. Cho nên đất nước lửa gió nó không mất đi đâu hết. Chị nói là thành phần tổ chức khác nhau mà thành gọi là hoa hồng, gọi là hoa cúc, gọi là hoa sen, hoa gì đó. Thì thực ra tất cả những cái mà thầy ví dụ đây nó đều là chỉ là ví dụ. Nhưng một cái người nào mà quan sát cái tâm mình á thì mới sẽ thấy. Thực ra không phải là cái tâm này nó biến đi cái tâm khác đó, nó chạy thôi. Thí dụ như bây giờ này, thầy nói ví dụ như thế này. Giả sử như bây giờ cái phòng này là ban đêm, hoặc là bây giờ như thế này, nhưng mà nhật thực, tức là mặt trời nó bị che mất thì trong phòng là tối om, thì lúc đó là giống như là vô minh, giống như tâm si vậy, cái đèn lên cái thì nó sáng lại, thì cũng sáng cái đèn trong cái phòng này thôi, chứ không phải là sáng là cái nó khác. Tất cả tâm và tâm sở nó vẫn ở đó, nhưng mà khi trí tuệ phát sinh lên á thì nó là thấy hết tất cả mọi thứ, cho nên nó không bị lầm lạc. Còn khi không có trí tuệ đó thì khi vô minh khi mê đó nó đốt lên cuối thì lúc đó là khi mê là đã tạo tác liên tục chạy đâu. Vì vậy cho nên những cái yếu tố của tâm sở rất là quan trọng. Nhưng mà thực ra những cái yếu tố tâm và tâm sở này không phải là học trong môn vi diệu pháp. Tất cả những cái đó nó nằm nơi mình, mà tất cả những cái đó nó ở nơi mình nó vi tế hơn thằng Triều Lân, cái môn vi diệu pháp đó. Thầy nói đây là hoa hồng, đây là hoa cúc, thì nó có, nó là bao nhiêu? Thực ra đó, chính cái bản thân cái hoa hồng này với hoa cúc này nó rất vi tế ở bên trong đó, mà chỉ có từ mình mà chiêm nghiệm thôi. Ví dụ mình nói là ta tâm sân có 200 sân, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si chẳng hạn vậy. Nhưng mà trên thực tế đó, thì cái tâm sân của mình là mỗi lúc mỗi khác, phải không? Cho nên cái tâm sân nó vô cùng, tâm tham nó cũng vô cùng. Vì vậy cho nên phải chiêm nghiệm, phải quan sát hay là minh sát cái tâm đó ngay trên cái thực nó đang diễn ra. Thì cái đó mới thực sự là học vi diệu pháp. Cho nên có vị đó nói là học siêu lý học đi. Họ không gọi là vi diệu pháp mà họ gọi là siêu lý học. Học siêu lý học đi. Thì ông kia, cái ông kia nói là tôi không học siêu lý học. Không học siêu lý học làm sao được. À, tại vì tôi học thực sự hành. Tôi học thực sự hành. Siêu thì thành thực, thì lý là thành sự, rồi chữ học là thành hành. tức là tôi sống với những cái đó, chứ không phải trong sách vợ những cái đó. Sách vợ chỉ giới thiệu thôi, giống như là giới sách vợ là như ngón tay chỉ mặt trăng thôi, tôi thấy mặt trăng chứ không phải là. Cho nên á, học ví dụ pháp á, học cái tâm nào á là phải để cho người đó phải quan sát cái tâm đó. Rồi tôi làm bài tập trên cái mà quan sát đó. Ngày hôm qua là quan sát cái tâm sân là sẽ thấy cái gì nói ra đi. Vậy đó thì mới học được. Mới học cái dụng pháp đó. Chứ còn cứ nói bao nhiêu học sân mà học sức thuộc, học cả Pali, cả tiếng Việt, luôn chi. Rồi bây giờ qua Đức thì cũng là trên đó. Cũng là cái tâm sân đó mà học trên tiếng Đức này chứ cho mình được. Một tiếng Sư Sê nữa. Tất cả những cái đó nó chỉ là cái ngôn ngữ gia đình, cái tạm thời để giới thiệu thôi. À, nhưng mà cái giới thiệu đó, mà nhất là con số, cái con số là cục tàn thôi. Chứ còn phải thấy trên cái thực, thấy cái trên cái chỗ mà nó bất khả tư nghị thì khi đó mới là được. Chẳng nên là chỉ thấy cái con số là cứ nói là bao nhiêu tâm tham, bao nhiêu tâm sân, vậy là không phải đâu. Thực ra tất cả những điều mà nói trong vi diệu pháp là nói hết rồi đó. Nói như là nói hết cái cuộc đời này rồi đó. Tức là cái thứ gì bây giờ ai nói thứ gì mà không có trong vi diệu pháp. Vi diệu pháp là nói hết rồi. Nhưng mà như hồi nãy thầy nói, tất cả những cái đó không bằng một phần vô lượng những gì thực sự xảy ra ở nơi mình. Tức là cái tâm trong sở sắc niết bàn diễn ra nơi mình này, cái đó thực sự là phong phú. Mà học đó, học đại học đó là học hoài đó, học cho đến khi nào giác ngộ thì thôi. Tức là bây giờ mình học cái bộ cái diệu pháp đó thì để giới thiệu thôi thì được, thì đúng. Ít ra trên cái kiến thức đó, là mình không bị rơi vào những kiến thức cục bộ. Chúng ta là có linh hồn, không cho là có cái này cái kia gì đó, không cho mình, không cho là do ngẫu nhiên, không cho là do cái gì đó, mà là nó có một định luật vận hành rất chặt chẽ trong cái thân thọ tâm pháp này. Nhưng mà chủ yếu cũng không phải để mà hiểu ra nó, bởi vì không bao giờ mình có thể hiểu ra được tất cả mọi thứ. Ở Tây phương này nó có một cái phái triết học, người ta nói rất là đúng. Ngài nói cái câu là bất khả thi đấy, tức là sự thật không thể nào mình biết được. Đây cũng là một điều rất quan trọng trong việc tu tập. Không phải là mình tìm hiểu, không phải là mình tìm hiểu quá trình hoa hồng này nó kết cấu ra sao, không phải tìm hiểu như vậy. Mà là nếu mình muốn một pháp đúng như nó ngài đó, thì tâm mình chỉ có cách là hoàn toàn rộng lòng tâm sáng để phản ánh nó một cách trung thực thôi, phản ánh thôi. Chứ còn nếu mình tìm hiểu đến tận cùng, phân tích đủ thứ cũng không thấy được. có một cái cậu thanh niên đó, con cậu thanh niên đó, và khi mà thầy ra dạy mới bắt ấy, cái cậu thanh niên đó mới là một cuốn sách mà nói so sánh Phật giáo với khoa học, thì thầy mới nói con, Phật giáo là khoa học, Phật giáo rất khoa học, nhưng khoa học không phải là Phật giáo. Phật giáo thì rất khoa học, nhưng mà đem so sánh khoa học với Phật giáo đó là một sai lầm. Bởi vì ông ta đọc thì đọc theo kiểu một số cuốn sách mà nói về vật lý, nói về phân tích vật lý rồi so sánh với những phân tích của vi diệu pháp hay là của nguyên thức ở trong Phật giáo, thì thấy là nó có rất là khoa học. Nhưng mà thầy nói không phải, cái nhìn của Phật giáo nó không phải cái nhìn khoa học. Nếu như cái nhìn của một cái nhà khoa học, họ nghiên cứu mà họ thấy rõ, họ thấy từng cái tế bào, và thậm chí cái sự vận chuyển của tế bào, nhưng mà cái quan trọng là ở chỗ đó, cái người nó cứ cãi lại nói là phải mình, nếu mà mình không thấy ra được chỗ này kia thì làm sao mình giác ngộ được. Thế nào là thầy mình lên ví dụ, thế nào bây giờ một cái người thanh niên thấy một cái cô gái đẹp đi ngang qua, anh ta mới khởi lên cái tâm thương yêu cái cô đó. Thế rồi á là anh ta mới hình thành ở trong người anh là cô này đẹp, cô này dễ thương, cô này là gì đó, là hay nghĩa là dịu dàng, cô này là gì đủ thứ hết đấy. Hình thành cái này nó rất nhiều cái vẻ đẹp của cô đó. Thế rồi á, sau bao nhiêu năm tháng thì cô đó trở thành gắn bó với anh. Thế thì một hôm thì thấy cái cô đó đi ngang qua lại là thân mật đi với một anh thanh niên. Khi anh ta là nội sân lên, anh ta lo sợ, anh ta làm đủ thứ, nói chung là đau khổ phiền não. Thế thì cách của khoa học với cách của cái đạo Phật thì khác nhau ở chỗ này đây này. Đạo Phật thì đơn giản là thế này thôi. Anh thấy ra được tất cả những cái mà dính mắc, những cái mà trói buộc đó là do tâm anh tạo ra, dừng lên cái hình ảnh áo. Và chính là anh đang đau khổ với cái hình ảnh, anh chính đau khổ bởi những tượng tưởng của anh tạo ra, chẳng phải do cô đó. Cho nên anh cần phải kêu cô đó vô mực. Mà giải thoát thì tôi phải kêu cô đó vô, tôi biết tôi hết cái cô đó cái đại tôi mới giải thoát, không cần phải biết theo cái nghĩa đó. biết như vậy thì cái nhà khoa học cũng là chưa biết là chết rồi. Nhưng mà nếu anh này anh thấy ra được tất cả những cái chỉ là anh dừng lên thôi, để anh phá được cái cơn mộng của anh á, thì khi anh phá được cơn mộng của anh á thì lúc đó anh sẽ thấy lại cô gái đó như là cô ta đang là thôi. Khác nhau xa lắm á. Phật giáo không phải là khoa học, nhưng cái mà gọi là như lý tác ý của Phật giáo khác cái tác ý của khoa học, hai cái đó khác nhau, cho nên đừng nhầm lẫn. Do đó nhiều người á muốn nghiên cứu cái tâm, rồi muốn nghiên cứu cái này cái kia thì nghiên cứu nó để tìm hiểu cho nó, cho ra nó, nhưng không phải. Thật ra chỉ cần tâm thanh tịnh thì thấy ra pháp thanh tịnh. Mà cái tự thấy rõ ở đây không có nghĩa là thấy rõ nó ra. Mà thấy rõ ở đây nghĩa là không thấy qua những cái tham sân si, không thấy qua những cái phiền não, không thấy qua những cái che lấp trói buộc, những cái tiền cái, những cái kiết sử. Chứ không phải là thấy rõ nghĩa là thấy rõ nó ra thì trong đời này nó còn biết bao nhiêu cái thứ mà không thấy rõ. Nhưng mà thấy rõ là thấy rõ ở nơi thân thọ tâm pháp, sinh diệt như thế nào, vị ngọt, sự nguy hại, sự chấp thụ như thế nào, xả ly như thế nào, thì thấy là thấy rõ ở trong cái mà thầy gọi là tạo mối quan hệ. Trong cuộc sống mình luôn tạo mối quan hệ, ví dụ như cái anh chàng đó với cái cô gái đó đó, cô anh ta từ tạo mối quan hệ với cô, từ tạo mối quan hệ, từ tạo mối quan hệ và từ trói buộc mình, từ làm khổ mình. Vậy thì bây giờ phải thấy ra hết tất cả những cái sự vận hành của thân cỏ tâm pháp đó, để tạo tất cả các pháp trở lại đúng với thực tánh của nó, chứ không phải như mình nghĩ là, chứ không phải là cái sọ là nhìn rõ cũng không phải là rõ như bây giờ như ngài Chakrupala mắt ngài bị mù đó, làm sao thấy rõ, nhưng mà ngài đâu cần phải thấy rõ đó. Cái ông Bahiya pháp nào hết, nhưng mà Đức Phật ngài nói trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, không có cái ta Bahiya nào trong đó hết, quá khứ hiện tại hiện nay gì cũng có. thì là ông đắc quả A La Hán, tức là ông thấy ra được cái thực tánh pháp, tức là ông thấy ra được pháp như nó là chứ không phải, không còn là như mình cho là phải là sẽ là nữa. Thành ví dụ pháp đó là có chừng là cũng giao hai rồi. Nếu mình học nó theo kiểu lý trí và kiến thức thì là sẽ chỉ làm trở thành ra là sợ chi kiến cái sự thấy pháp của mình. Bởi vì ấy, mỗi lần mình thấy pháp một cái, không biết cái này là tâm gì. Thế là rất chặt rồi. Tức là nếu như mà biết cách, biết học đúng ấy, thì trở về quan sát lại tâm, quan sát trong mỗi cái tâm, những cái tâm sợ nào, quan sát cái sự vận hành của cái tâm, diễn ra cái diễn trình của nó như thế nào. Nếu mà mình thực sự thấy được mình như vậy thì đó mới thực sự là học vi diệu pháp.
Bà thầy cho con hỏi, con có thể trách nhiệm được cái sự tu tập của con được có tiến bộ hay không? Thì con đến với Phật pháp đến nay thì cũng gần được 2 năm. Trước khi con chưa đến Phật pháp đó, thì ví dụ không phải ví dụ như là chuyện có thật, như ở nhà con có một mảnh đất trồng rau, thì những nhà lân cận nó có những nuôi những con mèo đến làm mất vệ sinh vườn của con. Trước khi học Phật pháp thì rất là sân, là những lúc mà con mèo nó làm mất vệ sinh thì rất là sân, và lúc đó có thành kiến những nhà lân cận, những người lân cận. Thì cho đến một cái nói là mình có miếng vườn trồng rau là cái lỗi của mình, những con mèo đó nó làm mất vệ sinh là chuyện của nó, nhưng mà tại vì mình muốn có được cái miếng vườn làm rau, mình phải chấp nhận. Thử hỏi con cái nghĩ cái tâm như vậy, con hiểu được từ ngày mà có được Phật pháp thì con hiểu là luật nhân quả. Thì hồi xưa hay là nhiều tiền kiếp, con có nuôi những con mèo đến nhà lân cận có thể như vậy không? Dạ, con đã hiểu được là từ ngày mà hiểu được Phật pháp thì con không còn sân những con mèo đó nữa.
Thế là tốt.
Như vậy là có tiến bộ trong
ngày có tiến bộ. Nói chung là Phật pháp thì vô cùng, nhưng mà cái chính yếu là cái cuối cùng á vẫn là nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp, hay là nội tâm rõ các pháp là thanh tịnh, hay là thấy các pháp là thanh tịnh. Ví dụ như thế này, thầy thích màu đỏ cho nên thầy thấy cái hoa hồng này là thầy ghét rồi. Quá để đây chi lại khác rồi. Thì ấy, thật ra không phải là hoa hồng hay là hoa vàng, mà là cái tâm mình nó là thích cái này hay thích cái kia, mà cái tâm mình nó bị che mờ che ám bởi cái chính cái mà mình đưa ra cái thích cái ghét đó, đã phải vậy. Cho nên cái cuộc đời này nó hay ở cái chỗ đó, nó không bao giờ một mặt hết á. Bây giờ có cái điều gì kể ra được cái mặt khác cho con, ví dụ như anh nói cao là sẽ nói thấp, anh nói trái người sẽ nói đẹp, anh nói đẹp thì sẽ nói mất, anh nói bất kỳ cái gì được nói được cái đối lại thế. Đó. Cái ý nghĩa của cái đối lại đó để làm gì? Để mình không chấp mục tiêu. Cho đến khi nào mà mình thấy hoa hồng cũng được, mình thấy hoa vàng cũng được, mình thấy hoa màu gì cũng được á, mà tâm mình vẫn thấy nó, mà tâm mình vẫn thì lúc đó tâm thanh tịnh thì thấy các pháp là thanh tịnh. Còn bây giờ mình thích hoa hồng cho nên mình thấy hoa vàng là không thanh tịnh. Cái tình trong Phật giáo còn có nghĩa là đẹp, bất tình cũng nghĩa là không đẹp. Thì tất cả đều do tâm mình. Thế nhưng mà cái tâm mình á, thì nếu mà nó không gặp, không đối cảnh, không gặp đối cảnh á, thì nó không học ra được nó. Cái tâm nó học ra được nó là nhiều đối cảnh á. Ví dụ như là câu chuyện mà trong kinh kể đó, là cái bà đó, bà là một cái người chủ rất là hiền lành, rất phiền là bao giờ nữa sao? Thì cái người giúp việc ấy, mới nghĩ rằng là không biết là bà hiền lành hay là bà mình phục vụ quá đầy đủ, cho nên bà không có cơ hội nào để bà thân. Bây giờ mình thử. Thì nó mới làm trái ý, mới làm trái ý cái bà đó. Thì chỉ có trái ý 2-3 lần gì đó thôi là bà lấy cây bà đánh đánh cái người giúp việc đó. À, thì người thì mới thấy rằng là nếu không có cái người đánh á, mà không biết mình có không. Cho nên á, thật ra con mèo nó lại quá nó phóng quét trong cái vườn của mình á, chính là mình để xem tụi mình có sang hay không. À, thì bất kỳ cái gì đến mà mình cho là thuận cái nghiệp gì đó, chứ đừng có cho rằng là cái người đó. Thí dụ như một người họ tới là nó cắt mình, thì mình đừng có tức giận cái người ăn cắp đó làm chi. Mà mình là nghĩ rằng là Pháp đang đến để giúp mình thấy ra là mình đừng có nên quá thụ cái cuộn tài sản của mình. À, để cho mình mất, để mình biết mất, cái giá trị của cái mất, cái được, cái mất. Tức là mình mới hiểu được một mặt được, chưa hiểu được mặt mất. Cho nên cái Pháp nó đến để dạy cho mình thêm cái mặt. Để cho đến khi mà mình cả thấy cả được cả mất mà tâm mình vẫn thanh tịnh á, thì khi đó là mình thành công. Cho nên cảm ơn những cái đã đến làm cho mình mất. Mà đó là Pháp, không phải người đó. Tại mình cứ nghĩ người, cho nên nghĩ người, tôi, anh, cho nên mới là sinh ra chuyện. Thì nếu như thấy tất cả đều là Pháp, thấy ở nơi mình tâm sân khởi lên cũng là Pháp, bây giờ mình chỉ thấy cái Pháp đó thì nó đưa đến cái chuyện nào khổ đau như kia, thì đưa đến cái gì như thế nào, à, thì mình thấy ra được. Rồi mình thấy ra cái duyên mà đến để tác động để mình thấy ra cái Pháp đó. Nếu mà mình thấy như vậy á, thì mình sẽ xem tất cả các pháp đều là để cho mình giác ngộ ra cái tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp, hay là tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp được thanh tịnh. Như vậy là tiến bộ là vậy đó. Cái tiến bộ đó là nhờ pháp.
Thưa thầy, còn con ấy thì nghĩ khác, như cái chú này con trồng rau ở ngoài vườn nhiều lắm, mà những cái con kia là con bạch trần á, hay con nhớ nó vô nó ăn. Thì con vô trong hội mấy người bạn con mới nói, năm nay trồng nhiều cái con bà chằn quá, nó ăn hết, thành ra tôi phải mua thuốc, đủ thuốc. Và chị có muốn không, tôi chỉ thuốc về chị, thì con mới nói gì không, chị làm như gì khác, còn tôi thì tôi khác. Tôi nghĩ tại vì mình trồng, thành ra tôi mình tạo cái duyên, cái mùi cũng như rau cỏ đó thì nó mới tới. Thì bây giờ con lại nghĩ khác, như cái chú này con nghĩ là cái này tại mình mời nó tới chứ không phải tự nhiên nó tới. Tại vì nếu mà mình không có trồng thì nó không có tới, thì mấy cái con nó cái mùi thành ra nó ăn hết, thì con cúng dường cho nó hết đi, con khỏi ăn. Con nghĩ vậy là con có sân, con có sân nữa. Tại cái khi nào nó ăn nhiều quá thì con thấy vậy, cái con mới nói thôi giờ tại vì nó mới đến, thành ra lỗi tại mình chứ không phải lỗi mấy cái con đó. Nó là cái con vật, nó phải sống bằng cái đó, nó phải sống bằng rau cải. Mà nếu mà rồi cái biết rồi, cái nó ăn rồi, nó no rồi, nó đi chỗ khác nó ăn nữa, thì còn lại thì con ăn. Vậy con không có giận, không có sân gì hết.
Về cái vấn đề này á, thì con hỏi suy nghĩ như sau, là như trong bài kinh thì Đức Phật có dạy cái mấy cái này mà nó khởi lên á, đó là cái đau hoặc trong lời mình, thì Đức Phật cũng đã có 7 cái pháp để mà giải trừ cái đau hoặc.
Thì đúng là cái anh có nói các cái lời hoặc á, nói nó có nhiều cái, tức là có nhiều trường hợp. Có cái thì chỉ cần tri kiến, mà cái tri kiến nó quan trọng lắm, bởi vì cái tri kiến đó là khi mình thấy được sự thật á. Tại sao mình thấy được sự thật rồi á, thì là có khi á làm nó giải thoát được 100% luôn. Như trường hợp mà ông Bahiya là có chánh tri kiến đây là giải thoát luôn. Có khi chánh tri kiến đó có thể là 70%, 60%, 50%, tức là nó đã bớt đi rất nhiều. Cái tri kiến rất quan trọng. À, còn cái nào mà mình mà khó tham nhận nhưng mà phải tham nhận, có những cái tuy khó tham nhận nhưng mà phải tham nhận, có cách nào khác thì phải tham nhận thôi. Mà cũng có những cái là mình tránh né, có những cái mình tránh né. Thí dụ như bây giờ mình thấy mình làm một cái việc gì đó, một cái việc đó là là tạo ra những cái ác pháp. Khi mình làm cái việc gì đó tạo ra ác pháp, mình có thể từ bỏ cái việc mà tạo ra ác pháp đó. Bởi vì cái gì mà nó có làm cho mình là trở nên sợ, lo lắng, càng tăng tượng tham sân si lên đó, thì tại đó mình nên tránh né. Thí dụ như bây giờ là tại sao mà mình lại tới trước mặt cung cọp chi để mà sợ? Mình đánh cọp thì mình nên rất sợ thôi. Muộn chi rồi mình treo mùng lên nó nằm, hoặc là nhà cửa tôi cũng đóng lưới rồi lại để tránh né bà khá vậy. Tức là có những cái mà tránh né được thì tránh né, nhưng mà tránh né ở đây không phải là vì sợ, mà tránh né là đừng có cái bất thiện pháp tăng trưởng mà thiện pháp đoàn giải thì mình tránh né. Có những cái đó thì mình thọ dụng, có những cái thọ dụng, ví dụ như bây giờ khi buồn ngủ quá trời mà cứ cố gắng mà không chịu ngủ, cái tự tay ngủ một cái nó hết liền, chứ có gì đâu, thì nó hết căng thẳng liền, chứ có gì đâu, thì nó thọ dụng. Hoặc là đói bụng tự nhiên cái ngồi mà ráng một chịu, mà ta chỉ cần ăn cái gì đó cái sơ cái là tự nhiên nó hết đó. Những cái đó là do thọ dụng mà nó tự nhiên nó hết, cho tự nhiên để chi cho nó sinh ra lậu hoàn chi. Đại khái là thế, tức là Đức Phật Ngài cũng chỉ cho mình rất là nhiều cái cách, chứ không phải là chỉ có một thứ, nhưng mà tùy theo, cho nên nói là tùy duyên thôi, tùy cái duyên để mình cho nó thuận pháp, cho nó đúng là được. Nhưng mà thì mình thấy rằng những cái mà cái khó khăn do mình tự tạo là khác, thì cái đó mình phải loại bỏ. Nhưng mà những cái khó khăn do cái tự nhiên, nên cái khổ thứ nhất là khổ tự nhiên. Cái khổ tự nhiên là sao? Là Phật với mình cũng khổ như nhau. Thí dụ như bây giờ nóng quá đó thì Phật cũng khổ, lạnh quá Phật cũng khổ. Rồi mình đi ra ngoài mình cũng nhức đầu, thì cái khổ đó là khổ tự nhiên. Hay là mình đói quá thì nó cũng khổ đó, mình no quá nó cũng khổ. Thì cái khổ đó là cái khổ tự nhiên, là tốt, chứ không phải là xấu. Bởi vì nếu mà mình không biết khổ, tức là mình không có cảm giác khổ, giả sử cái con người mình mà mình loài cảm giác khổ ra, thì là rất nguy hiểm. Bởi vì mình đi ra ngoài nắng mà trời nóng quá trời rồi mình vẫn thấy mát, lắm được. Nó phải thấy nóng ở cái đó mình nên đổi nóng lên, hoặc là mình vô trong mát. Thì cái khổ đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ thứ hai là cái khổ quả. Cái khổ quả đó là do chính mình, đâu phải là do ai. Cho nên bây giờ mình phải tham nhận nó để mà học ra cái bài học nhân quả đó thôi, cho mình tới biết đâu. Chính mình tạo ra cái khổ đó, chứ không phải ai hết. Thì bây giờ mình phải chịu trách nhiệm cái khổ đó. Thì cái khổ đó là gọi cái khổ quả. Cái khổ quả cũng không phải là tánh. Tánh là tánh nhân, không phải tánh quả. Cái thứ ba đó là khổ tâm lý. Cái khổ tâm lý này mới là cái khổ đế đó. Tức là cái khổ này là do mình từ thấy khổ vậy đó. Chứ còn không phải là khổ gì cả. Thí dụ như thế này. Tự nhiên mình trúng số lúc đắc. Thế mình được một số tiền thiệt lớn. Chứ giả sử như sau đó người ta nói là không phải. Cái số lúc đắc này không phải trúng. Giả sử như vậy, xúc độ liền. Thế tại sao vậy? Khi kia không có số độc đắc thì mình cũng vậy. Mà bây giờ là nói là không có trúng số độc đắc thì mình cũng vậy. Thế tại sao tự nhiên khổ? Cái khổ này là tâm lý. Chứ thật thì nó không có. Hoặc là ví dụ như mình đang đi ngoài đường có ai đánh mình quá sau lưng. Mà nếu mình nhìn lui mà mình thấy là cái mặt, cái thầy này là cái thầy này. Thì lúc đó là mình thấy nó đánh là rất là đau. Nhưng mà giả sử như mình nhìn luôn mình thấy một người bạn thân á, thì nếu mà nó có đánh thêm mấy cái nữa mình cũng thích nữa. Thế thì khổ của cái lạc đó thực ra là ảo tượng mình tạo ra, cho nó không phải thật. Cho nên là khi khổ mà mình muốn chống lại cái khổ đó thì thành nó khổ, thành hai cái khổ. Đang lạc vậy đó mà mình lại sợ nó mất cái lạc đi thì cũng là khổ, cho nên nó hoài khổ. Còn khi đang bình yên thì tự nhiên mình muốn phải có được sắc thân thỏa mãn, chứ còn ngồi yên nghỉ thì tức là hành khổ, tức là tự mình từ mình khởi lên, từ mình tạo tác để mà khổ thôi, chứ đâu có khổ gì đó. Chứ lẽ ra mình nếu mình cứ buông ra không có gì hết trơn thì đâu có khổ. Đó. Thì cái khổ, khổ hành khổ hoài khổ là cái khổ tâm lý. Chứ thực ra là nó không có. Cái khổ đó, đó nó là nó bao hàm cả cái mà mình gọi là hạnh phúc. Vì thực ra hạnh phúc với đau khổ nó giống nhau. Thí dụ như cha mẹ mà biểu con giờ này lái xe ra ngoài cái rừng đó, ra ngoài cái rừng đó ngồi đó một tiếng đồng hồ, là mình không thể nào mà cho dù đó là mẹ mình sinh ra mình cũng giúp tình phạm đối rồi. Nhưng mà người yêu hèn ra ngoài cái rừng đó 2 tiếng mình chịu luôn. Mà là thấy hạnh phúc. Vậy thì cái việc đó là hạnh phúc, cái đó là đau khổ. Hai cái đó một thứ đó cũng đã ngồi rừng ngồi mà thậm chí ngồi 2 tiếng đồng hồ nữa. mình thấy là cho là hạnh phúc, mà cũng ra ngoài cái rừng đó ngồi mà 1 tiếng đồng hồ thôi mà cái đau khổ. Cái đau khổ đó là ảo tưởng mình từ dừng ra thôi, ảo tưởng mình dừng lại thôi, cho nên không có thật. Cái đó mà thực sự là khổ đế. Cho nên ví dụ như Đức Phật ngài đã diệt khổ đế rồi, nhưng mà ngài vẫn là Đề Bà Đạt Đa lăn ngón chân thì chân vẫn đau. Cái đau này là cái đau của cái khổ quả, hay là cái khổ tự nhiên, chứ nó không phải là cái khổ ảo tưởng nữa.
Ngồi mà nghĩ tới người khác mà nói xấu mình hay là
thì đáng đau
như mình riêng cũng
khổ. Thì đau khổ mà cái khổ đó đâu, thực ra đâu có. Mà tự nhiên mình tự làm cho mình khổ, mình cho là hạnh phúc, mà thực ra không có gì hết. Hạnh phúc, cho nên cái hạnh phúc đó nó sẽ đưa đến đau khổ.
Con hỏi thêm một câu là nói về tâm tham. Con có một cái lo âu là cùng trở về việc trồng rau. Chị Phật tử hồi nãy nói là trồng rau mà mình để cho những con vật nó đến cái rau còn lại thì mình ăn. Thì lúc đầu con cũng nghĩ là đúng, là mình nghĩ là mình từ bi để cho những con vật nó ăn, dư lại bao nhiêu thì mình hưởng cái phần đó. Nhưng mà cái phiền não là gia đình con đông người, nếu mà không đủ để ăn. Thì tập như vậy thì con nghĩ là bây giờ con cũng thọ giới là quy rồi, không được sát sanh, không nên mua những cái thuốc để trừ những con sâu đó. Thì con nghĩ cái một cách là tiệm nó có bán những cái miếng thiết để ngăn lại cho những con sâu đó đừng có vào. Thì con nghĩ là như vậy con đã tạo lòng tham không? Tại vì con ngăn không cho những con vật nó ăn để cho con, để cho cái vườn rau con đủ để ăn. Như vậy là con để chấp không.
À, cái tham là như thế này. Thứ nhất ấy, tham tức là của người khác, không phải là của mình, mà mình muốn là vậy thì cái đó là tham. Còn mình có mà mình không chia sẻ cho người khác ấy, thì gọi là sang. Sang tức là ích kỷ ấy. Cho nên người ta thường hay gọi là sang tham. Còn tham tức là muốn lấy vàng. À, nếu là cái gì ấy, mà không phải của mình, muốn lấy về sở hữu về phần mình cho lợi ích cá nhân của mình ấy, thì cái đó là tham. Nhưng nếu mục đích hoàn toàn không phải vì mình, thì ấy, cái mà mình chia sẻ, mình giúp đỡ cho người khác thì không phải là tham. Bởi vì cái nhu cầu cần phải có một tấn rau chẳng hạn như vậy trong một tháng mới là nuôi đủ trong nhà, thì đó là nhu cầu chứ không phải là tham. Nhu cầu là khác, mà tham là khác. Đó, cho nên nó phải phân biệt được hai cái điều đó. Cái này thì mình không biết danh giới ở đâu là nhu cầu, đâu là tham, mà cái đó mọi người phải tự phát hiện đâu là tham, đâu là. Nhưng mà cái nguyên lý đó là như vậy. Nếu như cái đó là cái nhu cầu thì đó không phải là tham. Mà cái nào mà mình ích kỷ mà mình muốn lấy của, nhất là của người khác mà mình muốn lấy của người mình đó, thì cái đó mới là tham. Hoặc là ví dụ như một cái tên, người ta rơi một cái chiếc nhẫn ở giữa đường ấy. Đó thì người ta lừa mình đem tới cảnh sát, à, để cảnh sát thông báo lên ai mất cái đó để mà thì người ta ai thì tới lấy. Còn cái tham ấy, thì bây giờ đang báo lên như là có cái chiếc nhẫn thì là phải hàng chục, 20-30 người tới là muốn lấy cái chiếc nhẫn đó, thì cái đó là tham ấy. Tức là cái người chủ người ta tới lấy thì được, nhiều người khác tới mà muốn lấy là tham. Còn mình nữa là chấp nhận đó đáng lẽ mình trả lại hoặc là mình có một cái câu chuyện mà mình mà rất cảm động. Là cái người nào thì có cái anh mình lái xe đưa khách để qua Việt Nam đó, qua tham quan Lào. Đi qua một con đường đó mà trời nóng, nóng thì nó xe dừng lại cho mọi người nghỉ ngơi rồi anh xin anh chạy vô tắm. Anh tắm xong rồi thì anh hấp tấp bệnh ra mà đi lái xe cho người ta đi. Thành anh treo cái đồng hồ ở trên cái bồn tắm, mà cái bồn tắm của người ta là cái bồn tắm sơ sài nghèo nghèo. Xong rồi anh ấy, cái anh tài xế này cũng chính là cái người mà chở một cái đoàn thầy với các Phật tử đi tham quan Lào. Cái anh mình trên xe anh mới ngồi anh kể như vậy. Mà đi thì đâu phải khi nào cũng đi cái chuyến đó. Khi thì người ta đăng ký đi chuyến này, khi đăng ký đi chuyến kia, cho nên anh một năm sau anh mới đi lại được cái chuyến đó, thì anh mới ghé lại chỗ đó, anh vô anh mới hỏi trong để quên cái đồng hồ. Không biết trong nhà có cất giường không? Trong nhà nó không biết. Ra ngoài phòng tắm có. Thì ra ngoài phòng tắm mà còn nằm y nguyên đó. Cái người Lào người ta hấp thu cái tinh thần Phật giáo rất là tốt, rất là thật. Anh nói anh ngạc nhiên và anh cảm động vô cùng. đi qua bên Ấn Độ là họ đi xin ăn rất nhiều, nhưng mà cái ông đại sứ Ấn Độ, ông đại sứ Việt Nam ở Ấn Độ thì tới ông mới kể cái chuyện. Ông nói lúc mới tới ông thấy người Ấn Độ ông sợ, nhưng mà ông để xe ông bao giờ khóa xe qua đời gì hết mà không sao hết, mà người Ấn Độ họ đi xin ăn vậy đó nhưng mà không ăn cắp. Hồi xưa khi mà thầy còn nhỏ là quê của thầy là không có đóng cửa, không có nhà nào đóng cửa hết, đi đâu thì cũng để cửa hết, cửa ngõ cũng vậy đóng lại. Còn rau trái đó, thì trồng cũng cần phải làm hàng rào, tức là trồng ở trên, đôi lúc trồng ở trên hàng rào luôn, mướp bầu rồi nó lồng xong ngoài đường. Đi ra đi nhà nào cũng thấy là mướp bầu rồi nó lồng xong, nó chẳng ai hái. Cái vui sướng như vậy rất là tốt.
Dạ thưa thầy, con từ ngày con được gặp các thầy đó, con có nghe giảng đó, thì con có sự thay đổi. Và về cái sự thay đổi nó như vậy thì nó có đúng hay không? Nhưng mà cái thay đổi nó như thế này, ví dụ như là từ ngày mà con được gặp các sư các thầy đó, hồi trước khi đó thì cái cuộc sống con nó hơi ích kỷ đó, nhưng mà từ ngày á con gặp được các sư các thầy đó thì cái ích kỷ đó nó có thay đổi, là từ cái ích kỷ này nó đổi sang ích kỷ khác. Và cái chỗ là ví dụ như hồi xưa thì mình sống mình bảo thủ hơn, thì bây giờ mình không có bảo thủ như ngày xưa, nhưng mà con thấy là có nhiều người trong thân nhân gia đình á thì nói là khi mình gặp một cái chuyện gì không tốt á thì nói là đó là tại cái quả của mình nhận, nhưng mà riêng con không chấp nhận điều đó, thì mình, tại vì nó là quả nhưng mà nó tránh chuyện nào tránh không được mình chịu, chứ mình không có chấp nhận cái điều đó. Thì tất cả những người thân nhân của con đều nói là đó là cái quả của mình, thì mình phải chấp nhận thôi, nhưng mà con không chấp nhận, mình phải tránh. Tại vì nhưng mà cái tránh của mình á, mình không có nên tạo cái nghiệp xấu thôi, chứ mình bất cái giá nào mình cũng phải tránh. Thì cái quan niệm đến như vậy thì nó có đúng không thầy?
Cái đó đúng hay không, thái độ của mình. Thí dụ như mình thấy là cái điều đó nó có thể là tạo ra những cái trở ngại gì đó cho mình gì đó mà mình tránh thì cũng được, sao mà cái tránh đó đừng có hại mình hại người là được thì vẫn không sao. Nhưng nếu như tích cực hơn một chút mà mình xem những cái nghịch cảnh đó là cái bài học để mình có thể phát huy ra những cái đức tính như thử là nhẫn nại hay là cảm thông hay là người ta, tức là có nhiều rất nhiều thứ, hoặc là qua cái đó mình sáng suốt, mình biết rõ hơn cái đau khổ của cuộc sống nó giống như thế này, giống như cái câu chuyện của cái con bướm ấy, nó đang nằm trong cái con lồng ấy, thì nó đến cái lúc thì nó vùng vẫy để nó đào, thì đối với nó đó cái vọt đó là đó là trở ngại. Nhưng trên thực tế đó không phải là trở ngại, mà đó là nó cần phải vùng vậy, nó cần phải vùng vậy để cho cái vọ nó ra được ấy, thì cái lực của nó cũng mạnh lên. Khi mà nó đẩy được cái vọ nó ra đó, thì đồng thời nó cũng là vươn cánh ra được để bay. Thế có cái người là muốn giúp nó mới xé ra trước, tức là nó tránh được cái chuyện là nó phải vùng vậy, thì nó lại không thể bay được nữa, tại vì nó cũng có nỗ lực để mà nó bay và nó chết. Có người mình cũng vậy, tất cả những thử thách đến cho mình á, thực ra đó chính là cái để giúp mình tăng cái lực của mình, tấn lực, niềm lực, định lực, tuệ lực. Và những cái lực đó, đó nếu mà mình không có gặp những cái nghịch cảnh, không gặp những khó khăn á, và mình cứ xem đó là bài học chứ không phải là trở ngại. Còn bình thường là mình chỉ xem là trở ngại. Thí dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Bây giờ một anh mục sinh do không chăm học cho nên bây giờ là bị điện thấp. Điện thấp là cái kết quả đó, thì bây giờ khi điện thấp đó, thì bị bạn bè nó chê cười, ai người ta cũng đứng cao cả, mình thì đứng thấp cho nên bạn bè nó chê cười. Thì mình có thể mình tránh cái bằng cách là mình không có tiếp xúc với bạn bè nó nữa, thì đó cũng là một cách. Vì sao mình đừng có hại bạn bè thôi, đừng có nó chê mình đừng có đánh nó, mình đừng có la hét nó thì thôi, thì mình tránh ra cũng được. Mà cái anh mục sinh đó mà biết rằng là bây giờ người ta chọc ghẹo mình, người ta là chỉ mắng mình thì mình biết lại rằng là do mình không chuyên học. Bây giờ mình thay đổi, mình không cần tránh bạn bè đó, nhưng mà mình thay đổi bằng cách là mình học hành chăm chỉ, làm bài tập đâu đó đàng hoàng, thì sau đó em sẽ là sẽ đứng được điểm cao, ví dụ vậy. Vậy thì là cái bài học mà cái hậu quả của mình mà đến á, nếu như mình cảm thấy rằng là mình tránh né để cho nó phiền phức mình, phiền phức người khác thì cũng được, nhưng mà nếu tích cực hơn một chút á, lấy đó làm bài học để mình giác ngộ, để mình phát huy những cái đức tính như là tín tấn nhường định tuệ đã sẵn có ở nơi mình, thì chỉ có nghịch cách mới là giúp phát huy được những điều đó thôi. Bây giờ ví dụ như thế này tôi dạy hiểu. Giờ con dạy chỉ có hai anh em thôi trong nhà. Một người anh á thì cái này hay làm cái kia, làm mắng đủ thứ, hai anh em đều như vậy hết. Nhưng mà người anh thì nói rằng là mình nhờ cha mẹ mình làm mắng rồi bắt mình phải thế này thế này, thực thật làm bộ phận của mình. Còn một đứa thì cứ trốn, thầy cha mẹ mà nói cái khó thì mình cái gặp khó khăn thế là mình trốn, thì chắc chắn sau một thời gian toàn 10 năm đấy, thì cái đứa mà nó chịu tất cả những cái nghiệt cạnh đó, sau này nó sẽ được một đứa con này người. Còn cái đứa mà nó cứ trốn tránh để cho nó nhẹ nhàng, cho nó khỏe ấy, thì nó sẽ không nên người. Vì vậy không phải là không trốn tránh, thì bởi vì trong Đức Phật này nói là trong mà đối với lậu hoặc ấy, thì cái nào nói chung á mà nó làm phát sinh lên lậu hoặc, tức là phát sinh lên tham sân si á, thì cái đó mình mới là nên tránh. Nên nó được có một cái câu chuyện như thế này đối với chư tăng. Đức Phật này nói, nếu khi một vị sư ở với một vị thầy hay là một cư sĩ mà rất là cực chân, nhưng nếu ở đó thiền pháp tăng trưởng, các pháp đoàn giảm thì mới ở đó, nên ở đó. Bởi vì là ở đó, mặc dù ở đó là cực kỳ khó khăn về đời sống, về mọi thứ cũng thầy khó khăn hơn này đủ thứ, nhưng mà lại thiền pháp tăng trưởng, các pháp đoàn giảm thì nên ở đó. Còn nếu như ở một cái chỗ mà rất thuận lợi từ cái vật chất cho đến tinh thần, ở đó ở đâu cũng đều tốt đẹp cái trơn, ở đó rất yên ổn, rất tốt đẹp, nhưng mà thiền pháp không tăng trưởng mà lại ác pháp tăng trưởng, thiền pháp đoạn giảm, thì nên từ bỏ chỗ đó. Thì từ bỏ không phải là không có, Nhưng mà cái từ bỏ đó là cái từ bỏ là khi mà thiền pháp đoạn dạng mà ác pháp tăng trưởng thì mới là tỉnh đấy. Còn nếu như mình phải xem đó mà là giúp mình thiền pháp tăng trưởng ác pháp đoạn dạng thì mình nên duy trì, mình nên chịu đựng cái khó khăn đó. À, phải không? Vẫn được chắc không được, vẫn được nhưng mà tùy trường hợp.
Và thầy, trong khi quá trình tu tập, nhiều khi trong gia đình chị em với nhau hoặc là vợ chồng với nhau cùng học cùng hiểu, như mỗi người hiểu mỗi cách, rồi từ cái mỗi người hiểu mỗi cách, áp dụng mỗi cách đó, gọi là nó không có được thuận với nhau, không có cùng hướng nhau, thì thành ra là cũng như là giống như chống nhau, mặc dầu là lấy đạo ra để mà chống. Như cái trường hợp như thế thì thầy
không sao là bởi vì thế này, thực ra bên đạo Thiên Chúa có một cái câu Chúa nói rằng là ta đến không phải đem lại hòa bình trên đất mà là gương giáo, ta đến để chia rẽ cha với con, vợ với chồng, anh với em. Lúc đầu thầy đặt câu đó mà thầy hoạn phúc, đáng ra sau này mới hiểu. Ta đến đây chính là pháp đến luôn luôn là tạo ra mâu thuẫn đối tác, nhưng mà chính cái mâu thuẫn đối tác đó mới là tạo ra cái bài học giác ngộ. Nếu mà ai giác ngộ ra được điều đó thì phải thấy cuộc đời này nó rất là bình thường, thấy tất cả những cái mà xung đột giữa cuộc đời này là bình thường, không có điều gì cả. Do vì đó là cái tất yếu để con người học ra bài học giác ngộ, mới thấy được bản chất vô thường của vô ngã của đời sống. Cho nên cái cuộc sống ấy, cái đối kháng là một sự tuyệt vời. Tại vì nhờ như vậy mà mỗi người học thêm được của đời sống. Mình nhìn khác, bởi vì mình nhìn cái mặt này thôi mà không biết là người kia có một cái nhìn khác. Cho nên cuộc đời nó bổ túc với nhau, không phải là thầy chỉ đi dạy cho người ta không, mà chính là thầy học từ người ta rất nhiều thứ. Thì mình luôn luôn á, là một cái mà thường là luôn luôn là mình hình thành một cái ta của ta và tự ngã của ta. Có dùng đúng sai diễn đức, nhưng mà nó thường hình thành cái ta của ta, tự ngã của ta. Nhưng mà chính cái mâu thuẫn đối kháng đó thì nó mới là phá đi, bớt dần cái ta của ta, tự ngã của ta. Giống như mà mình sỏi mà mình rải cái đường, ban đầu thì nó góc cạnh, nó sát cạnh, nhưng mà đi một khối là viên nào viên nấy trồng tròn, không còn sạch cảnh nữa. Đó. Cái cuộc đời nó là vậy, chính cái sự va chạm nó mới giúp giao lưu, nó giúp giao thoa giữa cái nhận thức, giữa những cái rất của đời sống. Thì con người phải trải qua những cái khó khăn đó để học ra bài học của mình. Cái thứ muốn là người kia phải như ý mình là không bao giờ học ra được. Mà chính cái đối thái nó bắt đầu hiện tại, nhưng tại hồi nó ra là nó ảnh hưởng cái người kia hồi nào cũng này. Nhưng mà chắc chắn nếu mà cái người nào mà chỉ trụ trương trên tư tưởng thôi ấy, thì sẽ mãi mãi là đối thái. Còn nếu hai cái thực, tức là bên này cũng thấy thực nhưng mà không thấy thực một nữa, bên này thấy thực một nữa, thì sẽ là giúp cho nhau thấy ra được hai mặt của đời sống. Cho nên đừng quá quan trọng cái chuyện là đối kháng. Đối kháng nó là một cái điều hay để mà giúp học thêm cái bài học của người kia. Đó tức là mình hiểu mặt này nhưng mà người kia nói hết mình đi học ra. Nên cái đó cũng hay lắm, cũng dở lắm. Mấy giờ rồi?
Chư thiên ngự tâm địa cầu thượng nữ hóa thân mọi điều, lâm vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương điều chúng con. Một giáo thanh bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng bước dài bệnh lâu. chúng đau mộng tu hành tinh tấn hóa hậu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là phát duyên nhiều ô nhiễm ngủ nằm đợi tâm trong ngày vì lai.